Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế ra công văn khẩn về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình điểm phòng ngừa vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Những giọt máu nghĩa tình, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo công văn, thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua, từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023, cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca, chiếm 30,2% số mắc mới. Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng, số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1 đến 2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong khi đó, hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai. Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây. Tuy nhiên, một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai. Do đó, cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm cũng có nguy cơ gia tăng số mắc, dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ. Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại quyết định số 1331 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế. Các tỉnh, thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Các địa phương cũng cần tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, quyết định số 218 ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị, tiếp tục đảm bảo hậu cần kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực, phục vụ công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Các tỉnh, thành phố tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vaccine, bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 12 tháng 4, tại Trường Văn hóa Bộ Công an thuộc phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt hữu nghị đón Tết Bôn Pi May năm 2566 cho lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự gặp mặt có các đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Bộ Công an Lào, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Hiện toàn tỉnh đang có gần 1.400 lưu học sinh Lào theo học tại 11 trường trên địa bàn thuộc 4 hệ đào tạo từ trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và sau đại học. Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm coi trọng đến lĩnh vực hợp tác đào tạo cho các lưu học sinh Lào, đặc biệt đối với các lưu học sinh Lào của các tỉnh thành có hợp tác kết nghĩa với tỉnh Thái Nguyên như Luông Pha Băng, Hủa Phăn. Trong những năm qua, tỉnh đã đào tạo rất nhiều thế hệ lưu học sinh Lào. Một số em sau khi kết thúc chương trình đào tạo tại Việt Nam trở về quê hương đã cống hiến cho Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần củng cố, giữ gìn và phát triển tình đoàn kết gắn bó và sự phát triển của hai nước Việt-Lào anh em. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền của Lào như cúng cầu may, buộc chỉ cổ tay, tay nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các lưu học sinh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho lưu học sinh Lào về mối quan hệ, tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam, Lào. Chiều ngày 12 tháng 4, tại trường Mầm non 19 tháng 5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai mô hình phòng ngừa vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 71 trường mầm non, 48 trường tiểu học và 23 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Hầu hết các cơ sở trường mầm non tiểu học trên địa bàn đều tổ chức ăn bán trú cho học sinh dưới hình thức nhà trường tự mua thực phẩm, tự nấu. Đối với trường mầm non, các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân hoặc hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn, chủ yếu trong các trường tiểu học. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn, đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp phối hợp phòng ngừa từ phía các cơ quan chức năng và các chủ cơ sở, nhà hàng cung cấp thực phẩm bếp ăn bán trú. Xuất phát từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình phòng ngừa vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn. Theo đó, ban chỉ đạo thực hiện mô hình được thành lập với một đồng chí trưởng ban, hai đồng chí phó ban và các thành viên. Về nguyên tắc hoạt động, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ lãnh đạo trực tiếp toàn diện. Phòng Cảnh sát Môi trường, các sở ngành liên quan hướng dẫn về mặt nghiệp vụ. Nội dung trọng tâm thực hiện mô hình thường xuyên triển khai các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đến các nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn thực phẩm, tuyên truyền hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các quy định của luật an toàn thực phẩm, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 và quý 1 năm 2023 chịu tác động của các yếu tố như nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu, giá ga theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh giá xăng dầu theo mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, giá điện sinh hoạt tăng do nhu cầu tiêu dùng, giá một số mặt hàng lương thực thực phẩm và mặt hàng vật liệu xây dựng, sắt, thép, xi măng có xu hướng tăng. Theo đó, CPI tháng 3 năm 2023 giảm 0,42% so với tháng trước, tăng 2,08% so với cùng kỳ. Bình quân quý 1 năm 2023, CPI tăng 3,41% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 năm 2023, trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ, tính chỉ số giá thì có 8 nhóm có chỉ số giá tăng, là nhóm giáo dục tăng trên 67,8%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng trên 3,2%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng trên 2%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng trên 1,4%, nhóm nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng trên 1,3%, nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng gần 1%, nhóm dịch vụ giao thông công cộng tăng trên 24%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,4%. Chỉ có 3 nhóm có chỉ số giá giảm là nhóm giao thông giảm 3,7%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 1%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,2%. Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Năm 2023, WIPO đã công bố chủ đề của ngày sở hữu trí tuệ thế giới là Phụ nữ với sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thông điệp của ngày sở hữu trí tuệ năm nay đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ. Để hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới tại Việt Nam, Cục Sở hữu Trí tuệ tiếp tục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với công chúng nói chung, cũng như tăng cường sự quan tâm tới lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho phụ nữ nói riêng. Thông điệp của Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm 2023 do WIPO phát động đã được dịch và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu Trí tuệ. Hưởng ứng Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm nay, Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập trung vào khuyến khích hoạt động sáng tạo nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung để Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm 2023 thực sự có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các thành quả sáng tạo khác trên địa bàn tỉnh. Thực hiện luật người cao tuổi và quyết định số 1256 ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam, quyết định số 544 ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, nhằm chung tay hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ban vận động xây dựng Quỹ chăm sóc người cao tuổi thành phố Thái Nguyên năm 2023 tổ chức vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi. Theo đó, đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời gian vận động từ tháng 4 năm 2023, địa điểm tiếp nhận ủng hộ quỹ trực tiếp tại cơ quan, ban đại diện hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên, thường trực ban vận động quỹ, địa chỉ phòng 51 tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên hoặc chuyển vào tài khoản Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thành phố Thái Nguyên. Tên tài khoản: Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên. Số tài khoản: 3713-0109-7740-00000. Tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Chiều ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước ghi nhận 261 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày cao nhất kể từ tháng 12 năm 2022 tới nay. Dù số mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao, nhưng không có trường hợp nào tử vong. Kể từ đầu dịch COVID-19 đến nay, Việt Nam đã có hơn 11,5 triệu ca mắc, trong đó có hơn 10,6 triệu người khỏi bệnh và 43.186 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, cả nước đã tiêm được hơn 266 triệu mũi các loại. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 liên tục tăng cao số ca mắc kể từ đầu tháng 4 tới nay do nhiều người dân đã bỏ qua việc tiêm vaccine phòng COVID-19, khiến khả năng đáp ứng miễn dịch trong cộng đồng giảm đi và dịch có xu hướng lây lan trở lại. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng cho biết, dịch COVID-19 sẽ không biến mất như dịch SARS-CoV-2 vào năm 2003. Hơn nữa, hiện nay nước ta đang mở cửa du lịch, phát triển giao thương kinh tế, nên tình hình dịch bệnh không thể tách biệt với tình hình dịch COVID-19 của thế giới. Do đó, người dân cần chủ động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về dự phòng như đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao, rửa tay khử khuẩn thường xuyên, không tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ và đặc biệt cần tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn phường có hai cháu bé không may mắn mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh, đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã được ra đời và duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện nhằm đem lại nguồn sống cho các cháu. Hành động này đã thể hiện lòng nhân ái bao dung giữa người với người, để mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngay từ khi sinh ra, cháu Nguyễn Anh Đức, 13 tuổi, ở tổ 7 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã không may mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Cách chữa trị duy nhất hiện nay cho cháu là phải nhập viện một tháng một lần để truyền máu. Kinh phí điều trị mỗi năm cũng lên đến gần 20 triệu đồng sau khi đã được trừ 80% bảo hiểm. Trong khi đó, điều kiện kinh tế gia đình cháu lại rất khó khăn, bố mẹ ly hôn, bỏ mặc con lại cho bà nội già yếu nuôi nấng. Cũng mang trong mình căn bệnh giống như Đức, cháu Lưu Ngọc Thảo, 8 tuổi, ở tổ 3 phường Chùa Hang cũng thường xuyên phải nhập viện để truyền máu. Bà Trương Thị Hảo, bà nội cháu Nguyễn Anh Đức xúc động kể lại.
Những cái lúc mà nó khan hiếm mà phải chờ đợi máu, mà chờ người hiến máu mà chưa có ấy. Cháu nó yếu mà nó lại sinh ra là kiểu đau tủy sống. Đau tủy sống là phải đi cấp cứu, xong rồi bà ngủ không nằm được xuống đến giường. Bà phải tựa cho nó ngủ cả đêm như thế. Cái lúc khó khăn nhất thì lại được cái đội hiến máu tình nguyện của phụ nữ phường. Thế là đâm nó cũng thuận tiện lắm. Bây giờ lại không phải chờ đợi mà cũng không phải lo mấy rồi.
Đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn mà gia đình các cháu đang gặp phải, gần 2 năm nay, đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã giữ liên hệ thường xuyên với gia đình hai cháu. Hàng tháng khi nhận được thông tin của hai gia đình về thời gian đưa các cháu đi nhập viện điều trị, các thành viên trong đội lại thay nhau sắp xếp thời gian công việc để đến viện hiến máu. Sau gần 2 năm hoạt động, các thành viên trong đội đã hiến hơn 10 đơn vị máu cho mỗi cháu. Là một thành viên đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Mạnh Dũng nói:
Chúng tôi rất là vui và rất là hạnh phúc về việc là được đủ điều kiện hiến máu và sẵn sàng tình nguyện với gia đình để là luân phiên nhau tặng máu, hiến máu để dành sức khỏe cho hai cháu.
Nhận thức được ý nghĩa thiết thực của hoạt động này, rất nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường đã tình nguyện xin vào đội. Hiện nay đội có 40 thành viên, tăng 18 người so với ngày đầu thành lập. Chia sẻ với chúng tôi, bà Bùi Thị Mai Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đội trưởng đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 cho biết:
Ở ngoài đảm bảo máu cho hai bé thì chúng tôi cũng đang có những cái dự kiến cho cái thời gian tới sẽ liên hệ với giám đốc của bệnh viện Đồng Hỷ để liên hệ và có những cái địa chỉ nhân đạo để chúng tôi có thể là sẽ cung cấp máu được cho những cái địa chỉ ngoài phường nữa.
Những giọt máu nghĩa tình của đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cần thiết cho ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và giúp hai cháu Nguyễn Anh Đức và Lưu Ngọc Thảo được tiếp thêm nguồn sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho hai gia đình. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hảo, trưởng khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết:
Đây là bệnh lý di truyền, cho nên rằng là cái thời gian cũng như số lượng đơn vị máu của các bạn sẽ lớn dần theo năm tháng. Và đối với bệnh nhân thiếu máu mãn tính như thalassemia này và cụ thể là hai bệnh nhân nhi này, thì việc mà cần những đơn vị máu tươi từ những người hiến máu tình nguyện là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Ý thức cũng như là cái chia sẻ của đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 đã lan tỏa và mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ cho bệnh nhân và cho cả bác sĩ chúng tôi là những nhân viên y tế đồng hành cùng bệnh nhân.
Trở về nhà sau những đợt nhập viện dài ngày để truyền máu, dù còn yếu nhưng các cháu Nguyễn Anh Đức và Lưu Ngọc Thảo vẫn rất chăm ngoan. Sinh ra không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng dường như sự chăm sóc của người thân và những giúp đỡ đầy ân tình của các cô, bác trong đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 đã giúp các em có thêm nghị lực trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Phần còn lại, kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. 5. Phát triển thị trường cho sản phẩm dịch vụ công nghệ số. A. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm dịch vụ theo chương trình kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh. B. Ưu tiên sử dụng, đầu tư, thuê, mua sắm các sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp công nghệ số sản xuất, phát triển khi đáp ứng đầy đủ các tính năng, chức năng và yêu cầu kỹ thuật đảm bảo theo các quy định hiện hành trong quá trình triển khai các chương trình, đề án, dự án về thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. C. Xây dựng đề án, kế hoạch phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số nhằm tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn tỉnh. D. Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ số. E. Triển khai hiệu quả nghị quyết số 09 NQHDNZ ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. G. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng thương mại điện tử, tăng cường hoạt động thanh toán trực tuyến, thanh toán di động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vùng nông thôn, miền núi, vùng cao nhằm thu hẹp khoảng cách số. 6. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số. A. Tuyên truyền phổ biến chỉ thị số 01 CTTTG và kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số trong việc phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, kinh tế số, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo sự đồng thuận, quan tâm đối với triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số. B. Tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong phát triển kinh tế xã hội, tích cực sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp công nghệ số Made in Việt Nam. C. Tổ chức truyền thông rộng rãi về mục tiêu, nhu cầu và kết quả thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Nguyên năng động, là thị trường tiềm năng, là môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số Made in Việt Nam. Đặc biệt, giới thiệu quảng bá khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình để xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin, kinh tế số trên địa bàn tỉnh. D. Tuyên truyền đẩy mạnh ưu tiên đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ các sản phẩm, dịch vụ số Made in Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. 4. Lớn kinh phí thực hiện. 1. Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật. 2. Huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội tham gia triển khai kế hoạch. 5. Lớn tổ chức thực hiện. 1. Sở Thông tin và Truyền thông. A. Là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện để tham mưu, đề xuất cập nhật, điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế. B. Chủ trì đầu mối tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số theo các chương trình của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. C. Chủ trì phối hợp với các sở ngành, tổ chức có liên quan, triển khai đúng tiến độ, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. D. Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về chỉ thị số 01 CTTTG và nội dung kế hoạch này đến các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. E. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG trên địa bàn tỉnh và kế hoạch này theo quy định. 2. Sở Tài chính. Trên cơ sở dự toán kinh phí do các cơ quan tổ chức đơn vị đề xuất và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên cho các cơ quan tổ chức đơn vị triển khai nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này theo phân cấp ngân sách đảm bảo đúng quy định hiện hành. 3. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. A. Triển khai các nhiệm vụ được giao theo danh mục tại phụ lục kèm theo kế hoạch này. B. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 01, CTTTC và kế hoạch này. C. chủ động tích cực ứng dụng sản phẩm và dịch vụ công nghệ số Made in Việt Nam vào hoạt động của cơ quan đơn vị mình, góp phần kích cầu, tạo thị trường để các doanh nghiệp công nghệ số phát triển. D. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. 4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. A. Chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao theo danh mục tại phụ lục kèm theo kế hoạch này. B. Tăng cường vai trò kết nối các doanh nghiệp công nghệ số đã khẳng định được thương hiệu, có sản phẩm số xuất sắc Made in Việt Nam với các doanh nghiệp hội viên và giữa các hội viên với nhau để đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số phát triển. C. Tích cực thực hiện chức năng phản biện xã hội, góp ý kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, chuyển đổi số. D. Triển khai các nhiệm vụ được giao theo danh mục tại phụ lục kèm theo kế hoạch này. 5. Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, các trường đại học cao đẳng và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. A. Thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, đào tạo, triển khai hợp tác, nghiên cứu, phát triển và thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo, sử dụng công nghệ số, tạo điều kiện hình thành, phát triển các mô hình kinh doanh, sản xuất, sản phẩm dịch vụ mới, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. B. Cập nhật và đổi mới giáo trình, chương trình đào tạo theo hướng tích hợp các nội dung về công nghệ số, phù hợp với xu hướng và đáp ứng nhu cầu phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh. C. Triển khai các nhiệm vụ được giao theo danh mục tại phụ lục kèm theo kế hoạch này. 6. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm và dịch vụ công nghệ số Made in Việt Nam, tuyên truyền phổ biến về chủ trương phát triển doanh nghiệp công nghệ số, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số trên các ấn phẩm báo chí, các kênh phát thanh truyền hình và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo danh mục tại phụ lục kèm theo kế hoạch này. Trên đây là kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ phân công tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Chiều tối có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Chiều tối có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Chiều tối có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Chiều tối có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.